Chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ do Kim Hà và các tân hữu phụ trách. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Chương trình Giờ Của Mẹ được phát thanh trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ www.memaria.org, memaria.org. Xin quý vị giới thiệu Giờ Của Mẹ với thân nhân và bạn hữu, để mọi người cùng được thưởng thức những món ăn tinh thần quý báu và cần thiết trong đời sống bận rộn đầy thử thách hôm nay.
Thưa quý thính giả, đây là Giờ Của Mẹ Bình An thứ 152. Chúng tôi xin kính mời quý vị nghe hai bài giảng của Linh Mục Elizande Thành, dòng tên.
Trong tuần này, chúng ta đang nghe những lời quý báu của Chúa Kitô nói về Đức Thánh Thể. Và lần đầu tiên Chúa Kitô nói về Đức Thánh Thể thì chúng ta có thể nhận thấy, không có chắc chắn, nhưng mà nếu chúng ta đọc kỹ chúng ta thấy là Chúa đã có sáng kiến này, là ban cho chúng ta mình mở thánh Chúa. Khi thấy dân chúng đang thiếu điều đức tin, thánh theo Đức Chúa Giêsu rất là đông, mà sở dĩ theo là vì thấy các phép lạ, cho nên đã ăn bánh phép lạ, ăn cá phép lạ, thấy bánh ngon, thấy bánh rất là đầy đủ, rồi cá cũng ngon, rồi không cần làm gì cả, cứ ăn rồi thấy vẫn còn. Thì cái đó là đó, theo quan điểm của họ, đầy hứa hẹn. Bởi vì nếu Chúa Kitô là vua của họ, thì Chúa có thể làm cho không chỉ bán ra nhiều, mà làm cho rực ra nhiều, quần áo ra nhiều, nhà cửa ra nhiều, tiền bạc ra nhiều. Chỉ cần cái phép của Chúa, rồi như vậy chúng ta chẳng có lo gì hết. Thì như vậy chúng ta đã được mãn nguyện rồi. Bởi vì Chúa Kitô tỏ ra có quyền để giải quyết tất cả nhu cầu của chúng ta. Chỉ có muốn sau Chúa Kitô là vua. Và có thể trên đó là cái tên Chúa Kitô rất là mượt. Bởi vì thấy bao nhiêu cái cố gắng nói về Chúa Cha, về kế hoạch của Chúa Cha, về giá trị của chúng ta, giá trị cuộc sống này, về kế hoạch của Chúa Cha dường như họ quên hết. Chỉ muốn nói Chúa chỉ có theo ý của họ, chứ họ không có muốn theo ý của Chúa Cha. Thì lúc đó là có thể Chúa đã nghĩ ra cái thánh thể và có cái bài giảng này, là các cái bánh mà chúng ta ăn, nếu là bánh nhất trần trụi, cái đó không còn thừa gì, bởi vì ăn một lần ngày sau phải đói. Và những cái phép lạ để xác cũng chẳng có giải thích gì hết, bởi vì ngày hôm sau vẫn bị bệnh, và thế là cũng phải chết. Thế nên tất cả những cái kế hoạch theo chúng ta, những cái kế hoạch trần tục chẳng có mang đến chúng ta đời sống với vĩnh viễn, đời sống là con Thiên Chúa. Trong khi nếu chúng ta thật sự tin vào Chúa Kitô và chúng ta đồng tâm nhất trí với Chúa Kitô, tức là chúng ta bước Chúa vào lòng, và bản tiếng Anh là ý bước Chúa là bản tiếng cổ nguyên nhân là hiểu biết. Nếu chúng ta hiểu biết kết hợp với Chúa Kitô thì chúng ta an toàn, bởi cho chúng ta uống máu của Chúa Kitô thì lúc đó đưa ra cho chúng ta được sống đời đời mà chúng ta cần. Thì chúng ta cầu nguyện cho những thánh lễ của chúng ta, thì chúng ta chắc chắn có thể khơi ra với tất cả nhu cầu của chúng ta. Kể cả nhu cầu vật chất thì Chúa cũng nghe hết, vì Chúa thương chúng ta bằng một chương trình. Và cái quan trọng là chúng ta cần xin có ý kiến của chúng ta, để chúng ta ngày càng thánh thiện là con của Chúa, để chúng ta tin Chúa Cha đang quan trọng chúng ta. Và chúng ta giống như Chúa Kitô, mỗi ngày cuộc sống chúng ta muốn phát triển ngài. nghe như vậy thì các Do Thái mà nghe với chị Tô nó hơi run run sợ. Rồi mình chưa nói là tôi sẽ cho chị tôi mà ăn. Thực sự thì trước khi tôi đã biết sẽ cho chúng ta dùng tay Chúa dưới hình thức bánh, mà dường như sở dĩ trước khi tôi không có cách nghĩa thêm cũng là để thử đức tin và các vấn đề. Nếu tin thì chấp nhận và thế nào sau này sẽ hiểu. Và thực sự Chúa Nghĩa sẽ nói với các vấn đề khi nhiều người cho rằng là Chúa Kitô mất trí rồi và quay lưng đi luôn, thì Chúa Kitô không nói với các vấn đề. Còn các anh em cũng muốn bỏ phải không? Và đây là lúc mà Thánh Phêrô đại diện cho các môn đệ nói: tôi khi thầy có những cái lời khó hiểu, nhưng mà bỏ thì không bỏ được. Chúng con tin rằng thầy có những cái lời làm sao thì các môn đệ học lại. Và chỉ có phải một năm sau thì các môn đệ đã cầm tay Chúa trong tay, đã cầm chén thánh của Chúa trong tay và đã rước mà mong muốn Chúa. Chúng ta thấy khi trước khi người Chúa Kitô như khi trước khi tôi nói là quả tài của Chúa Cha, thắng quay đến với Chúa Kitô nếu không có được Chúa Cha nơi của mà lại không có biết Chúa Cha bao năm mà không biết Chúa Kitô. Mọi người giữa ban ngôi thì có vẻ khó hiểu, bởi vì có vẻ có những cái mẫu thuật. Thực sự, cái mọi người giữa thanh thần thật là quý báu để chúng ta ngày càng cảm thấy bình an trong đức tin của chúng ta. Đức tin của chúng ta không phải là kết quả của một cái sự cố gắng của mình, cũng không phải là kết quả của một cộng đoàn thi như vậy thì chúng ta cũng tin theo. Đức tin là quả tặng của Chúa Cha ban cho chúng ta, và thực tế hơn, đức tin là quả tặng của thần khí của Chúa. Chúa thanh thần trong lòng của chúng ta nói kết chúng ta với Chúa Cha và nói kết chúng ta với Chúa Kitô. Thần khí trong lòng của chúng ta dạy chúng ta kêu Cha ơi, và chúng ta có thể đọc kinh lạy Cha với tất cả lòng tin tưởng và vui vẻ. Chúng ta không thấy Chúa Cha, cũng chẳng thấy Chúa Kitô. Còn Chúa Thánh Thần mở mắt, mở tâm hồn chúng ta để chúng ta nhận ra Chúa Cha của chúng ta. Và thần khí của Chúa Kitô để chúng ta tất cả những hành động lời của Chúa Kitô, và chúng ta thấy trong hành động và lời Chúa Kitô có một ánh sáng là dùng cho đời sống của chúng ta, thì chúng ta có thể đến thánh lễ và chúng ta có thể rước mình máu tay Chúa, và chúng ta tin rằng Chúa đã ban cho chúng ta ngay từ bây giờ đời sống thường xuyên, đời sống viên mãn và mãi mãi. Chúng ta cầu xin cho chương trình, chúng ta cầu xin cho thế hệ trẻ của chúng ta, những thế hệ trẻ của chúng ta, chúng ta cũng phải giao cho Chúa Thánh Thần. Chúng ta phải cách nghĩa thế mà người tiêu phê mà ta nghe đọc sách đi xây thay nó đạt và chẳng hiểu gì cả, dù tâm hồn đang tò mò, tâm hồn đang được đưa lôi cuốn rồi mà không quay cách nghĩa chẳng hiểu gì cả về sách tiên tri. Phi phê xong rồi phi phê là lên xe chạy về lâu rồi cách nghĩa về dưới đi tôi, thì lúc đó tất cả những cái khắc đầm lối cuốn vào trong của ông Yên Tiêu trên hàng kể như được sáng tựa và đã hiểu hoa như sự. Thế nên chúng ta giúp đỡ nhau hiểu lời của Chúa, còn cái sức lối cuốn chúng ta đến với Chúa là của Chúa. Cả hai đều là trên trong gia đình chúng ta làm chứng cho Chúa Kỳ Tùng và chúng ta cầu nguyện để Chúa thành thật quan trọng và lôi cuốn tất cả chúng ta và đặc biệt giới trẻ của chúng ta đến với Chúa.
Lời Cha, Chúa, Chúa, chỉ là chia sẻ vài tưởng nhỏ. Trên một cái tưởng về bài tin mừng là vụ ăn thường ngày thương vui giữa chúng ta. Thứ hai là một cái tưởng vì hai ngày vừa qua còn được ở giữa các em thiếu nhi thân thể và ở giữa trại quý thân thể sẽ có mình Thánh Chúa. Phải trường sau cùng nhắc đến Thánh Gioan Baptista de la Salle đến sáng lập dòng các thầy thiền giáo. Sau đó một câu chuyện hay nhỏ nhìn về Thánh Stefano. Không biết ngày thường nó dài như vậy là mất giờ quý cụ không? Tuy nhiên tôi biết là các cụ có thể về trẻ một tí, nên con xin phép trả thực tế cho con chia sẻ một ý tưởng thôi. Chúa phán rõ ràng, ta là bánh trường sinh. Giê-xu là tấm bánh bẻ ra cho nhân loại và chính đó là bánh mở trời, bánh Chúa Cha ban cho chúng ta. Những lời kinh thánh được ước đã nói rằng dân ta được nuôi bởi bánh mở trời. Nếu Giê-xu mà chết đi, ngài lên trời rồi cứ ngài ở tốt trên đó, ngài lên xuống đó, lâu lâu ngày giòn chúng ta ban cho như ơn như cơn mưa, thì có lẽ chúng ta sẽ buồn lòng. Bởi vì tất cả các thần thánh của tất cả các đạo khác đều như thế, riêng chỉ có đạo Thiên Chúa, đạo Công giáo chúng ta tin vào thần thánh này là Giê-xu ở giữa chúng ta. Không có dân tộc nào được vị vua ở giữa mình sống chung mình. Thì ngày ấy, ngày hôm nay Chúa tuyên bố rõ ràng và lại ngài nói chính ta là bánh trường sinh, ai đến với ta thì không hề phải đói. Tội nghiệp những người vì ngăn cản này khác không được nước Chúa, và tội nghiệp hơn nữa những người không tin vào cái bánh trường sinh đó, cho nên họ đói. Thân xác họ có thể rất to, họ giàu sang phú quý, nhưng tâm hồn họ tăng teo và không được nuôi bằng của ăn mở trời. Điều đó, người công giáo chúng ta tự hào và có quyền hãnh diện với cái điều ấy. Chúng ta thấy Thiên Chúa đã cha chúng ta cho chúng ta phụ ăn bằng cách chính Chúa Giê-xu đã được sai xuống thế là người. Khi Ngài chết đi để diễn tả tình yêu của Ngài, thì chính Ngài đã để lại bí tích thánh thể để chúng ta thường ngày có thể gặp gỡ Ngài ở giữa chúng ta. Thật sự cho anh chị em, bí tích thánh thể mà trong nhà tạm đó, tôi nhớ cái ngày tôi học phục vụ, chờ giáo phục vụ, tôi nói trong những thế kỷ đầu không có cái nhà ta, không có cái nhà chồng, anh chị em đến nhà hội đường Ecclesia là nhà hội để làm việc. Chúa Giê-xu đã bảo các con hãy làm việc này để nhớ thầy, thì các vị đến đọc lời Chúa, hát thánh vị lên đền rồi chia sẻ những gì các thánh trong đồ giảng dạy, cùng lắm tai đứng lên cung kính nghe lời Chúa, không quên đem theo của đệ. Những nào là được trái cây, nuôi con gà, ít chín, thu lượng, thu hoạch, ít lúa gạo đem đến làm của lễ, làm của lễ, và cái phần lương của lễ của chúng ta. Rồi sau cùng chỉ, chúng ta làm lại cử chỉ mà Chúa bảo chúng ta, ta có thể làm việc này để nhớ đến Thầy, và Ngài cầm lấy bánh trong tay bẻ ra tạ ơn và trao cho môn đệ và nói, này là mình ta. Trong ngày tiễn đi, Ngài nói các môn đệ ra cái lệnh đó, và Ngài còn nói thêm, ngày ta ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Đó là cái giả tài vô lớn lao của chúng ta mà nhiều khi chúng ta không biết. Tôi nói ngày xưa không có nhà tạm, tại vì sau khi tế lễ xong thì bánh không men mà được chia sẻ hết rồi, còn một số để dành cất đi để đem cho những người cao yếu, những người già luôn không đến nhà thờ được. Cho nên ông cha giáo của ông dùng một câu với có phải thật được không, nghe bảo nhà cha nhà tạm chẳng qua là cái nhà mang trên để đồ ăn sau khi ăn cất đi để dành cho những người đến sau đến ăn. Nói thêm hơn quá nhưng quả thực sau này người ta đã để cái nhà tạm ở một chỗ vị trí khiêm tốn hơn để đặt trung tâm vào cái bàn thờ mẹ, vì đây chỉ là Kitô với xương của các thánh. để chúng ta tế lễ và chúng ta chia nhau thánh thể. Nhưng vì sau này người ta không tôn kính thánh thể cho đủ, cho nên một phong trào phạt tạ, đền tạ, sự bất tôn kính đó đối với thánh thể. Cho nên chúng ta đã có thói quen cho đủ thánh thể, và chúng ta có thói quen rước kiệu về thánh thể, cũng như chúng ta đến nhà bạn thường xuyên như ngày hôm nay rất nhiều nhà thờ Việt Nam những người thói quen đó là ngoài nhà thờ lớn thì làm lễ xong thì nhà bạn đóng lại, nhưng mình thành Chúa bạn nhà luôn luôn để trong căn phòng ví dụ như nhà thờ Tân Linh ngay chỗ tôi ở thì 24 giờ một cái mặt trận rất to được để cho và tất cả mọi người thay phiên nhau cầu nguyện. Mỗi một khu phố, mỗi một gia đình đều đăng ký giờ nào và 24 giờ đều có những người chồng của Thiên Chúa thói quen với anh chị em tuần qua. Chính Chúa Giêsu hiện diện giữa chúng ta. Tôi xin nói từ hai ý tưởng này, tôi cảm thấy thật sự sung sướng ngày hôm qua khám trả các em thiếu nhi. Đầu tư cho các em thiếu nhi chính là đầu tư cho xã hội tương lai, vì chính các em đó sẽ là những tông đồ giáo dân sau này. Chưa kể từ các em thiếu nhi đó sẽ có rất nhiều ơn gọi làm linh mục tu sĩ để phục vụ xã hội sau này. Chứ thì mỗi gia đình chúng ta đầu tư vào cái việc giáo dục con cái, giúp bắt chúng không chỉ học giáo lý nhưng cho nó cũng ra một đoàn thể. Cái đoàn thể thiếu nhi thì phải nói là nhiều anh chị em chúng ta chỉ quan tâm tới cho con cái học giáo lý rồi làm đủ, phải khuyến khích các em nó tham gia phong trào ấy. Vì đó là một phong trào không giáo viên này để các em nhận lấy trách nhiệm, bé được nhận trách nhiệm trong con em bé, nhưng lớn lên chắc phụ với cha xứ, phụ với các cha để lo việc giáo xứ, hộ đồng phụ vân vân. Sau cùng ý tưởng của người thánh Gioan Chrysostom là sai. Chúng ta đã biết vào mỗi một thời thì Chúa đều cho một vị thánh để đáp ứng nhu cầu thời đại đó. Nếu vào thời kỳ thế kỷ thứ tư chúng ta có một Agostino, một thánh Benedicto để gìn giữ lại tất cả gia tài của thánh từ lòng tin đến kiến thức, khi mà cả một cái xã hội bị bắt bớ là đế quốc La Mã thì những cái dòng tu đã được phát triển để rồi duy trì những cái tu viện khổ tu như thế phát triển lên. Chẳng may đến khoảng thế kỷ thứ 12 thì đã có nhiều người không tin, nhiều vấn đề đã đặt ra và nhiều vẻ rối xuất hiện, cho nên mạng xã hội có nguy cơ suy sụp. Cho nên Chúa Giêsu lại gửi đến những thánh như thánh Francisco khó khăn, như thánh Daniel, rồi đến thế kỷ thứ 17, 18, 19 cũng thế, những vị thánh của thời đại chúng ta như ngày hôm nay chúng ta có một thánh, có một chân phước trên sao thiên thánh quyết ta để đáp lại cái đau khổ của con người. Thì thánh Gioan đi từ La Sang là một vị linh mục ở thành phố Thánh, các linh mục toàn ở thành phố cả, ở với những người giàu có và chỉ dành dỗ những người ở thành phố, còn nhà quê thì bị bỏ rơi. Cũng thế thánh Đô Bosco cũng phải là thánh Alfonso de Ligori, một đồng chú thế chúng tôi đã thấy những người đất bà ở vùng nghèo lánh ở trên biển sơn cước, cho nên đã nỗ lực mời anh em mình để đồng một dòng các sư huynh La Sang là đồng kiểm giáo, dòng các sư huynh dạy lập ra để dạy trẻ miễn phí cho những trẻ em nghèo. Còn cảm ơn Chúa thường xuyên gửi cho chúng con những vị thánh thời đại, một vị thánh của thế kỷ chúng con. Sau cùng hôm nay mà đọc tôi nhớ đến thánh Stefano đạo, tôi kể câu chuyện vui cho chị em nghe. Đây có lần tôi kể trước mặt các cha đình nghe bảo, đây, chờ, chuyện này đừng kể các thiếu nhi nhé. Tức là ý nói rằng chuyện này mà kể cho thiếu nhi mà không cảm nghĩa thì nó hiểu sai. Một hôm thì tôi được mời đi ăn cơm nhân lễ của mạng của cha sở, cha thờ, cha tham, cũng cha thủ chúc cái tàu. Ngài mời hai bàn thôi, bàn kia đưa cho mình cha phụ tá, các cha trưởng bình cha, các cha mình vẫn nho họ còn bàn này để anh em trẻ hơn, trong khi tôi được vinh dự là bạn tù của cha mình chú. Cho nên ngài nhớ với ngài mời. Thế thì người đầu người ta đãi cơm rất quan trọng, vẫn là từng món một. Thế mừng mất nhất xong chờ một ngày thôi đâu, đưa cho mình quay qua nói, cha cứ bỏ hát một bài đi. Ngài bảo hát bài đi, và ngài thấy tụi em quay hay hát. Và giữa thằng cha con vừa rồi chẳng hát bài, thì đừng đi hát mã bài tiếng tàu. Hát bài tiếng tàu là đi học ở chung tù, đi học tiếng tàu, tiếng Nga, đi thuộc rất nhiều bài tiếng tàu. Thế là mẹ hát, tặng, chỉ sạc cho mình chụp bài tiếng Hoa. Lát sau nói thứ hai, thứ ba, là đem ra chế Đức Tổng thống Hùng Nguyễn Văn Bình đặt quay nó
cho chứ là hát một bài nữa đi.
Thế là tôi làm bây giờ thì chắc là có hát lần thì có chắc hình chuyện để tôi mới biết là tôi sẽ như vậy. Tôi mang một trang sở là Sê Văn Hồ. Ai cần ta biết cách gì mà tôi thì làm một tiền phòng. Mấy ngày hôm nay làm tôi nổi công vụ thì sẽ nhớ được chuyện đó. Bị ném đá đầu tiên và bị thầy xấu, bị tự làm bị ném đá. Thế tôi mới nói, thưa cha, con vừa nhận một cái tài liệu từ Roma. Tôi nói rất nghiêm túc đấy, rằng thì là trong sách mà Kirolo nói rằng chú Stefano không phải chết vì bị ném đá mà chết vì bội học. Tất cả các cha đều cho nó lại nhìn tôi, sao cái tin này nó lấy ở đâu ra? Và nó nói chắc chắn chưa biết. Và thưa đức cha, con xin kể đầu tôi như sau. Đọc trong đồ công vụ chúng ta biết là Thánh Stefano sau khi bị bắt rồi là tuyên xưng lời Chúa rồi họ tố cáo vu oan như ngày hôm nay hai ngày với chúng ta đọc đó. Thì cuối cùng là người nhà nó trở nên đại họ chất chúng ta vào ngày bắt đầu trong đầu tiên ông ấy tuyên bố thế giới là không cần phải đá ném cái bước cái bắt đầu mình nghe chán anh chị mới mong rằng trời đẹp Chúa đau quá nhưng tôi còn xin phó dân chúng nó đứng lên cho Chúa xin chúng ta nó cái bọn nó không biết nó biết việc chúng ta nó đều biết chúng ta có sáng ngày đọc một bài của quan rất hay như vậy mà chúng ta sẽ nghe đấy. Thế là sau khi cái đá thứ hai vào mấy mắt này chúng tôi đau quá con chịu hết rồi tôi cứ cứu con chứ cứu con không kêu khi mình thở ra lại không cảm thấy đau nữa cứ chơi cái bình thế là đá bớt tức rồi cuối cùng mấy người kia cũng chạy nó chết rồi chứ mình đi về mai tính chỗ xác đâu cũng người khác lo thế là họ đi về còn Thánh Stefano thì nằm giữa một đống bánh bao nằm giữa một đống bánh bao tại vì từ khi ngày cầu nguyện xong thì những viên đá bỗng trở nên không đau nữa nghĩa là lúc đầu vừa mùa này thì mình nằm chạy một đống bánh bao to lớn mà mình bỏ đói mấy ngày rồi cho nên là cùng chặt một cái chưa đủ hai cái chưa hết còn đói ăn ba cái ăn được một cái là quay lại thêm một tôi kể sau thì từ gia đình các cha khá là cười những cái gia đình quay lại nói với tôi cha đi bỏ chuyện này không được kể thiếu niên lớn tôi hiểu tại sao phải là tôi như thế rồi vì là một câu chuyện vui một chuyện tôi sẽ biết là lúc đó mà đau đớn tới đâu đi nữa mà kêu xin Chúa thương xót con thì ngài biến cái đau khổ đó thành sánh ngọt ngào mà đã là trở lớn cho nên phải tao thế thì cái hôm đó tôi về đến nhà tao một mấy ít lâu sau đó thì như một năm sau cũng được lễ hôm đấy Stefano cha chân chi cha chân chi là một cha già trong phòng chúng tôi thì hôm đó có anh đứng đầu lan là thầy cũ là một linh mục gia rồi nhưng các dịp lễ lớn và đấy là cơ thể nghe lắm mà tôi đã kể chuyện này cho anh đứng đầu lan nghe rồi thì anh bảo chưa lấy kẻ tặng cha tự nhiên xe bà tôi chết vì một đứa đi nên là một đứa anh em xui thì tôi lại lên đi câu trong tờ tư một cái kẻ đưa ra chân tín hôm nay một mà xe bà tôi của cha con xin kể câu chuyện về xe bà tôi thế là tôi lại kể câu chuyện như đã kể trước mặt tất cả các ông gia đình anh em lại cười bò ra nhưng mà lại có một là ông là ông nghiêm túc mà chắc chắn là vậy bộ thì nó là tức là tôi bảo ông thầy già mà chết lên trên đường lên thiên đàng cả đường đất chiếu cả đời chết đơn sơ quá ông nghe tôi nói tức là thật mà công nghiệp của tâm lý là thiên đá ném vỡ đầu trở thành cái bao mỏng nghèo thì này kinh thiên thư chùa dạy trẻ về một chuyện tài chính nhá anh chị em có kể cho trẻ con nhớ các kinh nghiệm nhất thì tôi có thể bảo là kinh thánh nói sai kinh thánh bảo thánh Stefano lời chết của người đàn bây giờ cha đồng bảo ngày chết phải có tâm tôi xin cảm ơn anh chị em và cảm ơn các bạn rất nhiều làm để ở nhà thì cũng được đem cái bánh thì được ra thì trước khi ngồi mình lấy khăn vào theo thì làm đến 15 phút thôi thì nhiều lúc chi phí và không chắc chắn nên đến đây không phải chừng tuần tới thì con sẽ có cái nồi này tiếp tục cái trà nó như hôm qua nữa là tôi sẽ trở về đây mấy ngày rồi mới về Việt Nam. Xin chào là chuyến đi của tôi thường từ 6-7 năm nay là do anh em đi cùng bạn bè đó mời qua làm phụ trách. Năm nào cũng là cũng năm thứ tư. Năm nay trước phụ trách qua 4 chủ nhật trước phụ trách thì sản tôi nghe vào các đi con đi bắt ra đã là thiếu sinh Palantino Pia rồi đi về Tuần Thánh ở tại San Jose và sau đây Tuần Thánh trở về đây với anh chị em lo chạy thành anh chị em đi trường với ông cha giám đốc đây như ông Nhị Hồng Phong và Xuân Khanh và các thầy trường chuyên nhân thể tổ chức phát cho các em xin quý vị cộng thêm cho chúng tôi là Việt Nam trên con đường tuần hành của các anh chị em điện thoại thế giới và cha giám đốc ngày hôm qua có được xem khi cung băng và các nhà lưu của hai năm điện thoại con đọc cái bài đó con chưa xem tin con làm MC con xem tin con nói được chứ còn cũng còn chưa được xem cho chưa được nghe cái bằng năm lần hôm qua xem lại được anh em cho rất nhiều anh chị em cùng mình các cha già lưu trên 25 tuổi ở Việt Nam xem cái hình thấy thương lắm nhiều đứng ngồi thở ăn rất là vất vả đặc biệt có một cha là cha Vương Việt Tu Nguyễn Triển Tâm lúc đầu cha phó sứ thiên địa sau là cha sở phong đô quận ba hỗ trợ cho nhân đại khi tôi đi tù về tôi bắt tôi rút lại thì rút được hai năm khoảng năm rưỡi hai năm thì ngài bị stroke thế là ngài bị bại liệt thì đức cha mình tới bảo tôi rất không vì cha không đọc phải cha giàu tôi không biết bài sai nhưng tôi cho các cha ở đây giúp cha để tô đến khi nào ngài lành bệnh thật sự ngài không bao giờ lành bệnh cả là cứ nằm trên giường như thế và thưa anh chị em ngài nằm trên giường bệnh tới năm nay là 23 năm rồi chị em rồi mà ngài vẫn còn sống 23 năm rồi tôi đi tù về năm 82 và bây giờ là bây giờ là 8 rồi phải 26 năm đúng là 25 năm rồi phải 23 năm tại tôi năm 82 năm tư dụng ngài 82 năm 3 năm tư đến 85 năm này thì ngài còn đi lại rồi đến khoảng 86 năm 7 thì là ngài nằm nằm gần khoảng năm 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 tháng sáu thì phải nằm một chỗ và bây giờ không nói gì cả không biết làm gì cả mọi người người ta phải làm cho mà ngài được sống tại chúng ta phải chúng ta kiên trì bệnh mà không ra khỏi giường mà 20 năm trời rồi phải chạy chạy đấy là chúng ta cha ta thương cho các thế phận từ tháng năm chúng ta một lời cầu nguyện cho các ngài để các ngài bắt chúng ta để được chia sẻ đi đôi chúng ta đi đôi amen
Kính thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.